mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Sở Y tế thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái tháo đường là một trong những bệnh mãn tính phổ biến đang gia tăng nhanh chóng và đang trẻ hóa dần về độ tuổi mắc bệnh với các hậu quả và biến chứng phức tạp. Những vấn đề cần quan tâm tìm hiểu để phòng ngừa, nhận biết và kiểm soát bệnh đái tháo đường sẽ mở đầu chuyên mục Vì sức khỏe mọi người. Mời quý thính giả cùng nghe. Tại khoa lão Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, số bệnh nhân đái tháo đường đơn thuần mãn tính chiếm khoảng 10%. Đối với bệnh đái tháo đường, bệnh nhân nhập viện thường đan xen nhiều bệnh, thường là bệnh nhân không được điều trị ngoại trú tốt, kiểm soát đường huyết không tốt, vào viện do bị biến chứng. Còn nếu đái tháo đường bệnh nhân được điều trị và quản lý tốt thì thường không phải nhập viện, chỉ điều trị ngoại trú. Tại khoa có một số bệnh nhân có biến chứng đột quỵ trên bàn chân đái tháo đường, biến chứng thận của đái tháo đường, nhiễm trùng mô mềm, một số trường hợp nặng phải phối hợp nhiều khoa điều trị. Ông Nguyễn Văn Thu ở xã Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết.
Tôi bị tiểu đường là 24 năm rồi. Mà về đau quá về chứ học khám ấy không được thì nên điều trị. Biến chứng này mà mới bị hồi trước thì chỉ đau nhất thôi chứ cái đâu bị đêm bị hoại tử phải nằm phải điều trị các chân mới cả hai nhiễm trùng, điều trị rất là lâu dài.
Chị Siêu Hờ Đinh ở phường Diên Hồng có người nhà điều trị tại khoa lão cũng cho biết mẹ chị bị bệnh tiểu đường đã lâu nay biến chứng dẫn đến suy thận nên phải khám theo dõi tại bệnh viện thường xuyên.
Mẹ mình bị bệnh tiểu đường 15 năm rồi, hàng tháng cũng đi khám, nó khám nào cũng đi lấy thuốc, thì nói bà biến chứng tiểu đường do tiểu đường đó, nên bà bị suy thận mạng, bây giờ phổi đỡ rồi đến dày nữa.
Đái tháo đường được chia thành 3 loại thường gặp bao gồm đái tháo đường tuyếp 1, đái tháo đường tuyếp 2 và đái tháo đường thai kỳ. Thông thường, đái tháo đường tuyếp 1 hiếm gặp hơn tuyếp 2 và thường xảy ra ở người trẻ. Bệnh đái tháo đường tuyếp 2 hay còn gọi là đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Đây là dạng bệnh tiểu đường thường gặp ở người lớn tuổi. Số bệnh nhân tiểu đường tuyếp 2 chiếm đến 90-95% tổng số các trường hợp mắc bệnh. Do bệnh không có dấu hiệu rõ ràng nên khó có thể phát hiện được bệnh ở giai đoạn sớm. Về một số dấu hiệu sớm nhận biết bệnh đái tháo đường, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin.
Cái dấu hiệu mà sớm để chúng ta nhận biết bệnh đái tháo đường, thứ nhất là xem lại bệnh nhân hoặc là chúng ta là có đi tiểu nhiều hay không, đi tiểu nhiều và đặc biệt đi tiểu vào ban đêm. Tại vì khi cái lượng đường nó cao trong máu thì cái cơ thể chúng ta phải đào thải đường. Đấy, đào thải đường qua đường tiểu và nó vượt quá cái ngưỡng lọc của thận thì bắt bệnh nhân phải đi tiểu nhiều cộng theo về rối loạn các cái số chất điện giải. Từ đó thì dẫn tới bệnh nhân có cảm giác khát nhiều hơn. Đó là dấu hiệu thứ hai, đó là cái dấu hiệu thứ ba. Là bệnh nhân cảm thấy sụt cân, mặc dù bệnh nhân có thể ăn uống bình thường hoặc là khi ăn nhiều hơn nhưng mà vẫn bị sụt cân. Cái dấu hiệu thứ tư nữa là bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, tức là mệt mỏi ẻ ỏi, mặc dù vẫn ăn uống nhiều hơn như lúc nãy tôi nói bệnh nhân vẫn khá mệt. Thì đây là trong những cái dấu hiệu mà cái tế bào không sử dụng được đường, tức là đường không sử dụng, nó không đi vào được tế bào. Một cái dấu hiệu nữa là bệnh nhân có thể nhìn mờ. Một cái dấu hiệu nữa là phải xem xét có những cái bác nông dân chẳng hạn có những cái vết thương để lâu không lành. Hoặc là một, đấy nhưng mà người ta chủ quan, người ta nghĩ là những cái vết thương đó, nó nhỏ nó như thế nào đó. Những vết thương không lành thì cũng phải nên đi khám. Rồi một trong những dấu hiệu đó nữa là xem là có phải bị dấu hiệu tê bì ở tay chân hay không. Cũng là một cái dấu hiệu mà mình cần phải lưu ý để xem xét đi khám.
Theo các bác sĩ, thực tế đái tháo đường không thể chữa khỏi mà phải chấp nhận sống chung với căn bệnh này cả đời. Nhiều người sau một thời gian dùng thuốc, chỉ số đường máu về bình thường thì hiểu lầm là đã khỏi bệnh và bỏ uống thuốc. Điều đáng lo ngại là phần lớn người bệnh đái tháo đường không biết mình mắc bệnh, do đó cần lưu ý những dấu hiệu nhận biết để kiểm soát sớm bệnh đái tháo đường. Biến chứng thường gặp là những người bệnh đái tháo đường tự mua thuốc uống, bỏ điều trị, dẫn đến biến chứng hạ đường huyết, bệnh nhân mắc bệnh lý về tiêu hóa, đau bụng, viêm dạ dày, ăn uống kém, thiếu chất insulin dẫn tới hạ đường huyết. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai lưu ý thêm một số vấn đề cần quan tâm trong phòng bệnh đái tháo đường.
Thì nếu mà người bệnh mà đã mắc bệnh đái tháo đường rồi, thì thứ nhất là về chế độ ăn uống thì phải tuân theo là chế độ ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Một chế độ ăn uống hợp lý, khoa học, cân đối về mặt glucid và protein, rồi lipid, rồi một chế độ tập luyện thể dục. Người ta khuyên là ít nhất là tối thiểu là phải tập thể dục là 30 phút trong một ngày và tối thiểu là 5 ngày trong một tuần. Còn đối với những cái chưa phải mắc bệnh đái tháo đường thì chúng ta tập trung vào thứ nhất là cái cân nặng, quản lý về cân nặng, có phải bệnh nhân chúng ta có phải béo phì hay không. Còn nếu bệnh nhân béo phì, cân nặng quá thì nó sẽ làm cho cái sự đề kháng của insulin ở mô ngoại vi, đặc biệt là đối với những bệnh nhân béo bụng, tức là cái lượng mỡ mà tập trung vào cái vòng bụng nhiều. Chúng ta có xem thử mình có thuộc cái kiểu mà cái dạng là có cái yếu tố nguy cơ hay không, ví dụ như là bệnh nhân có trên 45 tuổi hay không, đấy, bệnh nhân có béo phì hay không, bệnh nhân có yếu tố gia đình hay không, ví dụ như có bố mẹ anh chị em thì bị đái tháo đường hay không, bệnh nhân là phụ nữ thì xem thử là có bị đái tháo đường thai kỳ hay không, rồi bệnh nhân có bị rối loạn đường huyết đói, ví dụ khi nào mình đi khám sức khỏe mà bác sĩ đã cảnh báo mình là bị rối loạn đường huyết đói rồi, tiền đái tháo đường rồi, thì đấy là trong những vấn đề quan tâm. Và nếu mà chúng ta bị quan tâm như vậy thì chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ.
Đái tháo đường là bệnh lý mạn tính, khi bệnh không kiểm soát được và theo thời gian sẽ gây tổn thương nghiêm trọng nhiều bộ phận của cơ thể. Cùng với việc tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, các liệu pháp về điều chỉnh lối sống, chế độ ăn và vận động đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh đái tháo đường.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm màng não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhất là trẻ em. Bệnh có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu không điều trị kịp thời. Để hiểu hơn về căn bệnh này, về nguyên nhân, dấu hiệu và cách xử lý phòng bệnh, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng, trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bác, xin bác vui lòng chia sẻ bệnh viêm não, viêm màng não do não mô cầu là bệnh như thế nào và những cái biểu hiện của bệnh này và những ai thì dễ mắc cái căn bệnh.
Chúng ta biết cái viêm màng não mà do não mô cầu đó, trước hết là một cái tình trạng viêm ở màng não, nhưng mà do cái vi khuẩn não mô cầu là một cái vi khuẩn mà Gram-gram, nói chung là cái vi khuẩn này thì nó cái độc tính nó rất là cao, nó có biểu hiện ở cả viêm phổi, biểu hiện ở viêm khớp cơ mũ, đặc biệt là cái viêm màng não mũ do não mô cầu. Và trong trường hợp nặng nhất đó là một cái tình trạng nhiễm trùng huyết do não mô cầu, thì trong đó là nó có cái thể là nhiễm trùng huyết thông thường và đặc biệt là một cái nhiễm trùng huyết thể tối cấp, thì bệnh nhân này có thể tử vong trong 48 tiếng. Thì cái nguyên nhân là do cái vi khuẩn não mô cầu nó gây nên.
Những ai thì thường mắc cái bệnh này và cái biểu hiện khi mà mắc cái viêm não do não mô cầu gây ra, thì công tác điều trị của mình như thế nào và nếu như mà điều trị không có kịp thời thì nó có để lại những cái biến chứng như thế nào thưa bác sĩ?
Thì tất cả các lứa tuổi đều có thể bị mắc cái viêm màng não mũ và não mô cầu. Đặc biệt là cái viêm não mũ và não mô cầu đó, nó lây lan qua cái đường hô hấp, qua cái tiếp xúc. Thế nhưng ở cái nơi mà tiếp xúc đông người, giống như ở nhà trẻ, ở các cái doanh trại tập trung đó, những cái nơi đó là những cái nơi mà cái khả năng lây lan rất là cao. Rồi những cái cơ địa suy giảm miễn dịch, rồi người già cũng có thể mắc. Thì biểu hiện của một viêm màng não rất là đau đầu. Thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, nhưng mà ở đây cái nôn trong cái viêm màng não mũ là nôn mà nôn vọt, giống như chúng ta mở vòi nước ra thì nó nôn vọt ra chứ không phải là cái nôn từ từ, thì đó là cái dấu hiệu. Ngoài ra khi mà chúng ta khám đó, thì chúng ta thấy có dấu hiệu cứng gáy, có nghĩa là chúng ta dùng cái tay chúng ta nâng cái gáy, cái đầu bệnh nhân lên đó, thì bệnh nhân nó đau cho nên nó phải ngửa. rồi bệnh nhân có biểu hiện một tình trạng là cái đau đầu mà đặc biệt là ánh sáng, cho nên bệnh nhân hay nằm coi như không nằm trong tốt, đó là cái triệu chứng của một cái viêm màng não mủ. Chúng ta biết cái bệnh viêm màng não mủ đó, nó mình có thể ví nó giống như một bệnh nhà cháy vậy đó. Điều nghĩa là nếu mà chúng ta mà chữa bệnh nó muộn, chúng ta chữa không đúng cách, thì khi mà bệnh nhân bớt thì có thể có những di chứng. Thì chúng ta phải điều trị, thứ nhất là chúng ta phải dùng kháng sinh đặc trị cho cái viêm màng não mủ cho não mốc cầu, giống như chúng ta dùng các cái kháng sinh nhóm Celoba rồi các cái nhóm mà các con bên em để chúng ta điều trị. Cái thứ hai thì chúng ta có thể là chống phù não, nếu tình trạng gốc nhân phù não và nhân sốt cao thì chúng ta phải dùng hạ sốt, rồi chúng ta điều trị vấn đề dinh dưỡng bệnh nhân. Chúng ta cố gắng là cho bệnh nhân ăn uống nó đầy đủ, hoặc là nếu bệnh nhân không ăn uống được thì chúng ta phải nuôi qua đường tĩnh mạch để làm sao nâng cái cao cái sức đề kháng của bệnh nhân lên, thì nó sẽ mau đỡ bệnh hơn. Đặc biệt là những trường hợp mà nó có biểu hiện của tình trạng đó là một cái nhiễm trùng huyết, đặc biệt là nhiễm trùng huyết thể tối cấp và não mô cầu, thì những cái trường hợp này đó thì bệnh nhân diễn biến và chết rất nhanh trong vòng 24 tiếng, cho nên đòi hỏi chúng ta phải hồi sức rất tích cực, chúng ta phải dùng thuốc nâng mạch, chúng ta phải dùng kháng sinh liều cao phối hợp, rồi chúng ta phải dùng cọc huyết để ngừa cái tình trạng là bệnh nhân có cái xuất huyết ở cái hội chứng thượng thận cấp, nó xuất huyết rồi gây giảm cái cọc huyết, bệnh nhân đi vào sốc rất là sâu và tử vong của bệnh nhân. Đồng thời chúng ta cũng phải kết hợp với cái lọc máu để chúng ta có thể là cứu sống được bệnh nhân, lọc những cái chất độc, những cái yếu tố viêm như cytokine. Thì phải nói là cái nãy một cầu đó, nếu mà chúng ta điều trị không kịp thời thì bệnh nhân tử vong. Điều trị tốt rồi đó, nhưng mà di chứng của nó cũng rất nặng nề, đặc biệt là nó gây thuyên tắc mạch, nó gây hội tử ở da và có thể là cắt chi, cắt cuộc chi, rồi hoặc là tháo cả cái khớp. Đó, nên đó là một cái biến chứng nguy hiểm nhất trong cái vấn đề do não mô cầu.
Thưa bác sĩ, vậy thì trước những cái nguy hiểm cũng như cái biến chứng của bệnh viêm não màng não do não mô cầu thì ngành y tế có cái khuyến cáo như thế nào để phòng bệnh này? Cảm ơn bác sĩ.
Thì trước hết thì chúng ta biết là cái vấn đề mà cái lây nhiễm do não mô cầu đó thì nó lây qua cái đường hô hấp, qua cái đường giọt bắn là một. Thứ hai là qua cái đường tiếp xúc, ví dụ như là khi mà cái bệnh nhân đó nó đưa giọt bắn ra trên các cái đồ vật đó, mà nếu chúng ta sờ lên và sau đó là chúng ta lại vô tình là chúng ta để cái tay mình lên mũi hay là trên miệng đó, thì chúng ta hít cái vi khuẩn nó vào trong cơ thể đường hô hấp chúng ta. Nếu mà chúng ta không có sát khuẩn tay, chúng ta không có thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thì điều đó là rất là dễ bị, đó là cái lây nhiễm mà mình chắc là nó rất là dễ bị lây. Cho nên nếu ở những cái nơi như nhà trẻ hoặc là những cái nơi mà tập trung đông người đó. Thứ hai là khi mà chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân do não mô cầu á thì chúng ta phải dùng uống kháng sinh dự phòng. Tuy nhiên mà để phòng bệnh chủ động á là chúng ta phải tiêm phòng vaccine. Như vậy thì tiêm vaccine là tiêm, nói chung là ở mọi lứa tuổi, nhưng ở trẻ em là bắt đầu chúng ta tiêm lúc là cháu 6 tháng tuổi, và chúng ta nên tiêm cái vaccine 2 mũi và cách nhau khoảng 4 đến 6 tuần. Đặc biệt là bây giờ nó có những cái loại vaccine mà nó có cái nhiều tiếp, ví dụ như là não mô cầu thì nó có 4 cái tiếp chính A, B, C, D. Rồi bây giờ nó thêm có cái tiếp mà V kép rồi 1, 3, 5 đó, thì nó cũng sẽ có một số tiếp. Thì bây giờ là các cái vaccine, giờ người ta có nhiều cái vaccine kết hợp nhiều tiếp với nhau, thì chúng ta có thể chọn những cái vaccine mà nó đa tiếp, đặc biệt là não mô cầu nhóm B, C, để chúng ta có một cái tiêm vaccine. Và khi mà chúng ta tiêm vaccine chủ động đó thì chúng ta phòng ngừa được cái tình trạng là nhiễm trùng do não mô cầu, như là viêm màng não mủ, như là tình trạng nhiễm trùng huyết, đặc biệt là cái nhiễm trùng huyết thể tối cấp, và những cái viêm khớp mủ do não mô cầu hay là viêm phổi là vậy.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi vừa rồi với thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Dũng cũng đã khép lại chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.